Chương 565, phương pháp giúp đạo trưởng sống lại ban đầu. Tôn Ngộ Không dự định cùng Hắc Khôi và Tiểu Hầu Tử trở về bản cổ giới. Tuy nhiên, Hắc Khôi lại quyết định ở lại Hoàng Tùy thế giới một thời gian để củng cố tu vi và cùng Diễm Thần báo thù. Sau khi uống say, Hắc Khôi mới thổ lộ tâm ý với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tuy không khuyên can Hắc Khôi, nhưng vẫn lo lắng cho hắn, nên đã lén lút trao cho Hắc Khôi một số bảo vật lấy được từ cung điện cửu đầu xạ. Những bảo vật này tuy không phải giới khí, nhưng cũng là pháp khí đỉnh cấp, giúp tăng cường sức chiến đấu của Hắc Khôi đáng kể. Tiểu Hầu Tử cũng từ chối đi cùng Tôn Ngộ Không. Hắn muốn ở lại Hoàng Tuyền thế giới để chuẩn bị cho việc đi xuống phương thốn linh giới sau này. Hơn nữa, phương thốn linh giới có Lăng Nhất và những người khác trông coi, nên Tôn Ngộ Không cũng không cần lo lắng. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không chỉ mang theo Diệp Tử, Diệp Vô và Sa Ngộ Tịnh lên đường. Diệp Vô vốn muốn cùng Diễm Thần và Hắc Khôi đi đại náo, nhưng đã bị Diệp Tử dùng vũ lực thuyết phục đi theo Tôn Ngộ Không. Bốn người hướng về một thế giới trung cấp bay đi. Tuy nhiên, thế giới trung cấp chỉ có thể dung nạp cường giả cấp hóa đạo, mà Tôn Ngộ Không và những người khác đều đã vượt qua cấp đạo văn. Sau một ngày một đêm phi hành trong vũ trụ tinh không, họ cảm nhận rõ ràng sự bài xích của không gian vũ trụ đối với mình. Tôn Ngộ Không đề nghị ba người Sa Ngộ Tịnh vào trong không gian của mình, vì hắn có cách hạ thấp tu vi xuống cảnh giới hóa đạo. Ba người còn lại gật đầu đồng ý. Đối mặt với quy tắc vũ trụ, dù họ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể làm trái. Sau khi Sa Ngộ Tịnh, Diệp Tử và Diệp Vô vào trong không gian bí ẩn, Tôn Ngộ Không lấy ra ngũ sắc thần thạch và trái tim đã được ủ dưỡng. Nhìn ngũ sắc thần thạch, lòng Tôn Ngộ Không lại trào dâng cảm xúc. Hắn nhớ lại lời Diệt Huyên đã dặn dò về cách sử dụng ngũ sắc thần thạch để hạ thấp tu vi. Tôn Ngộ Không vươn tay phải, niệm khẩu quyết, vận chuyển linh lực trong cơ thể theo một lộ tuyến đặc biệt, rồi hội tụ ở đầu ngón trỏ. Sau đó, hắn nhẹ nhàng điểm vào ngũ sắc thần thạch. Tôn Ngộ Không lần nữa giơ ngón tay lên, một bông tai rực rỡ như ngọn lửa bỗng xuất hiện. Nhìn vào bông tai, Tôn Ngộ Không không khỏi sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, sao lại thành bông tai? Chẳng lẽ mình đã sai ở đâu? Hắn kiểm tra lại ký ức, tự tin ra lại ký ức, tự tin rằng mình không hề mắc lỗi. Nhưng bông tai này có ý nghĩa gì? Hơn nữa còn là màu đỏ rực như vậy. Tôn Ngộ Không đưa tay phải ra, nhẹ nhàng chạm vào bông tai. Khi bàn tay và bông tai tiếp xúc, hắn bỗng sững sờ, sau đó là xấu hổ. Ngay khi bàn tay chạm vào bông tai hình ngọn lửa, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ tác dụng của nó và lý do tại sao nó xuất hiện dưới hình dạng bông tai. Nguyên lý hạ thấp tu vi của ngũ sắc thần thạch rất đơn giản, chính là áp chế và phong ấn một phần tu vi. Bông tai này có tác dụng áp chế tu vi cửu văn chí tôn xuống cảnh giới lục văn. Điều khiến Tôn Ngộ Không tức giận là nó vốn không nên xuất hiện dưới dạng bông tai, mà phải giống như vòng cấm mà hắn từng đeo khi đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nhưng vì Diệt Huyên là nữ tử, nên cảm thấy vòng cấm không đẹp mắt, cho nên đã tự ý sửa đổi khẩu quyết, biến vòng cấm thành hình bông tai. Làm sao Tôn Ngộ Không không tức giận? Hắn là một đời yêu vương, giờ lại phải đeo bông tai của nữ nhân, nhìn nó thật kỳ cục. Nhưng điều khiến Tôn Ngộ Không sụp đổ là dù hắn sử dụng bất kỳ phương pháp nào cũng không thể thay đổi hình dạng bông tai này, càng không thể che giấu nó đi. Vì muốn trở về bản cổ giới, Tôn Ngộ Không đành cắn răng đeo bông tai lên tay phải. Ngay lập tức, khí thế của hắn giảm xuống mức lục văn đạo văn. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, hắn lại niệm động khẩu quyết. Lần này xuất hiện là một bông tai màu đen. Tuy nhiên, nó không phải để đeo ở vành tai, mà là cài ở vị trí xương tai trên lỗ tai. Dù đã ức chế với bông tai hình ngọn lửa màu đỏ, Tôn Ngộ Không vẫn miễn cưỡng đeo bông tai màu đen này. Sau đó tu vi của hắn giảm từ lục văn xuống nhất văn đạo văn. Tôn Ngộ Không thực sự muốn sụp đổ, hạ thấp tu vi xuống nhất văn đạo văn vẫn chưa đủ. Tôn Ngộ Không tiếp tục sử dụng ngũ sắc thần thạch, lần này xuất hiện là một bông tai màu bạc kim loại và một bông tai tương tự. Cả hai đều được kẹp ở vị trí xương tai phía trên. Sau khi đeo ba bông tai, tu vi của Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng hạ xuống hóa đạo đỉnh phong. Ba bông tai này có màu sắc và thuộc tính khác nhau, và mức độ giảm tu vi cũng khác nhau. Dù sao đi nữa, Tôn Ngộ Không hiện tại đã có thể đi đến thế giới trung cấp. Chỉ cần đến đó, hắn có thể tìm kiếm bàn cổ giới trong khu vực tiểu thế giới. Sau đó thông qua ngũ sắc thần thạch và liên hệ với bàn cổ giới, hắn có thể trở về. Hít một hơi thật sâu, hắn có thể trở về. Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang, bay nhanh đi. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, truyền thuyết. Bản cổ giới được bản cổ đại thần mở ra, mà Tôn Ngộ Không đã gặp qua vị thần này, và thực lực của bản cổ đại thần chính là cấp bậc giới chủ. Tuy nhiên, điều này lại mâu thuẫn với quy tắc vũ trụ của khu vực tiểu thế giới, nơi không cho phép cường giả từ đại đạo thánh nhân trở lên xuất hiện. Vậy làm thế nào bàn cổ đại thần với tu vi giới chủ lại có thể xuất hiện ở đó? Có hai khả năng. Có phương pháp nào đó có thể vượt qua quy tắc vũ trụ này? Bàn cổ đại thần xuất hiện không phải là bản thể, mà là phân thân với tu vi chỉ ở cảnh giới đại đạo thánh nhân. Tuy nhiên theo thần thoại bàn cổ giới, khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, mở ra một phương tiểu thế giới có cần đến sự hy sinh của một phân thân đại đạo thánh nhân từ cường giả cấp giới chủ hay không? Nếu mỗi tiểu thế giới đều cần hy sinh như vậy, vậy phải hy sinh bao nhiêu? Vậy tiểu thế giới cần hy sinh đại đạo thánh nhân, vậy trung cấp thế giới chẳng phải cần hy sinh hóa đạo đỉnh phong? Rõ ràng không thể như vậy. Bàn cổ giới chắc chắn không đơn giản như Tôn Ngộ Không tưởng tượng. Cuối cùng, trong lúc nhàm chán khi di chuyển, Tôn Ngộ Không bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của bàn cổ giới. Hắn không ngờ rằng mình đã đoán đúng, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Bàn cổ giới không chỉ đơn giản mà còn có lai lịch vô cùng kinh người. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không hiện tại không thể nào biết được lai lịch đó là gì. Nghĩ mãi không ra, Tôn Ngộ Không quyết định đánh thức cửu đầu xà đang ngủ say trong đan điền. Lần này, giọng nói vang lên lại là một giọng nói xa lạ với Tôn Ngộ Không. Ác, ngươi là ai? Giọng nói có vẻ lười biếng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Tôn Ngộ Không. Ta gọi là xà thất, không cần gọi ta là lão kỷ. Ta đang ngủ. Tôn Ngộ Không không quan tâm đến những lời khiêu khích của xà thất, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi không muốn biết về huyết mạch của ta sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải nói cho ta phương pháp hồi sinh sư tôn ta. Tuy nhiên, trái với dự đoán của Tôn Ngộ Không, xà thất không tỏ ra tò mò như xà nhất và xà nhị. Nó trả lời một cách hờ hững, ta không quan tâm. Phương pháp hồi sinh sư tôn ngươi rất đơn giản. Ngươi không còn một loạn cảnh bồ đề sao? Cây tiểu thụ yêu tặng cho ngươi đó, khi thực lực của ngươi đạt đến đỉnh cao của con đường chí tôn, ngươi có thể lấy thiên địa làm thổ, quy tắc vũ trụ làm nước, để cho đoạn cành bồ đề này nảy mầm, sinh trưởng thành cây bồ đề. Khi cây bồ đề hóa thân thành người, sư tôn của ngươi coi như sống lại. Hả? Đơn giản vậy sao? Đúng vậy. Hả? Đơn giản vậy sao? Nhưng có một điểm cần lưu ý, thời gian bảo tồn trí nhớ của sư tôn ngươi càng ngắn thì khả năng hồi sinh càng cao. Nếu sau 1.800.000 năm mới sống lại, đó sẽ là một người hoàn toàn khác.